Con nay quy y Đức Phật A-di-đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai. Nguyện cho hết thảy chúng sanh, nghe được danh hiệu của Ngài, đều có được tín tâm kiên cố, nơi bản nguyện siêu thắng, và cõi nước cực lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tín nguyện trì danh, cầu sanh cực lạc. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quang Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về cực lạc, nhập thanh tịnh chúng, chóng thành Phật Đạo.
Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Đài Loan Cảnh Mỹ Hoa Tạng Đồ Thư Quán. Thời gian: tháng 12 năm 1984. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa. Giảo duyệt: Minh Tiến, Huệ Trang, Đức Phong. Tập 34. Xin xem A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Hội Bản, trang 42. Di Đà Sớ Sao là một bộ kinh lớn, tuy kinh văn không dài, nhưng Liên Trì Đại Sư đem tâm đắc tu học suốt một đời nêu tỏ trong bản kinh này. Không chỉ như vậy, từ nội dung của Sớ Sao, chúng ta thấy trên thực tế, lão nhân gia đã quán nhiếp hết thảy pháp thế gian và suốt thế gian trong bộ kinh điển này. Do vậy, Ngẫu Ích Đại Sư tán thán bộ sách này là bát đại tinh thâm, chẳng quá lố một tí nào. Không chỉ trong thời đại hiện tại, nói thật ra Phật Pháp kể từ thời đại Thích Ca Mâu Ni Phật khai sáng, Đức Phật dạy chúng ta điều gì? Tuy nói 8 vạn 4 ngàn pháp môn, nhưng thật ra chỉ là bất đắc dĩ mà nói, phương tiện thiện xảo mà nói, chứ nói chân thật thì chỉ có một môn, là pháp môn niệm Phật. Kinh Hoa Nghiêm nói: Duy hữu nhất thừa pháp, vô nhị diệt vô tam. Nhất thừa là gì? Thật thà niệm Phật là pháp nhất thừa. Cũng có những vị đồng tu nghe rồi chẳng phục, cho là người niệm Phật, chúng ta tự mình khoác lác. Nhưng nếu quý vị tìm tòi kỹ càng, bất luận tại Trung Quốc hay ngoại quốc, trong thời cổ hoặc thời đại hiện tại, không có một ai chẳng tôn trọng Kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm là căn bản pháp luân, là nhất thừa viên giáo. Điều này được xưa nay trong ngoài nước đều công nhận. Kinh Hoa Nghiêm giảng điều gì? Thưa quý vị, giảng về niệm Phật. Niệm vị Phật nào? Niệm A Di Đà Phật. Nếu quý vị chẳng tin, cứ mở Kinh Hoa Nghiêm ra xem. Đến cuối cùng, kinh nói 10 đại nguyện vương của Phổ Hiền Bồ Tát dẫn về cực lạc, tức là dạy quý vị niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đấy là pháp môn bí mật của nhất thừa viên giáo. Nguyên lai là như vậy đó. Lại xem kỹ càng nội dung bộ kinh ấy, thiện tài đồng tử nêu gương tu hành. Từ pháp hội của Văn Thù Bồ Tát đặt vững cơ sở. Cơ sở gì vậy?
Tâm thanh tịnh.
Tâm thanh tịnh là tính tâm. Trong hội Hoa Nghiêm, Ngài Văn Thù tượng trưng cho tính. Kinh Hoa Nghiêm chia các địa vị Bồ Tát thành thập tính, thập hạnh, thập trụ, thập hồi hướng, thập địa. Ngài Văn Thù tượng trưng cho tính, nói cách khác. Chúng ta có thể tin tưởng pháp môn này, tức là đã tốt nghiệp trong pháp hội của Ngài Văn Thù. Đi ra tham học, vị thầy thứ nhất là Tỳ Kheo Đức Vân, dạy thiện tài pháp môn niệm Phật. Vị thầy cuối cùng là Phổ Hiền Bồ Tát. Chẳng những dạy Ngài niệm Phật mà còn khuyên Ngài giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Từ chỗ này chúng ta có thể thấu hiểu, mở đầu và kết thúc đều là niệm Phật. Nếu chúng ta hỏi thiện tài đồng tử tham phỏng 51 vị thiện tri thức, Ngài tu pháp môn gì? Nhất định phải biết rõ điều này. Ngài tu pháp môn niệm A-di-đà Phật. Đã tu pháp môn niệm A-di-đà Phật, vì sao vẫn phải tham phỏng 51 vị thiện tri thức? Thật ra 51 vị thiện tri thức tượng trưng cho 8 dạng 4.000 pháp môn, đại diện cho vô lượng pháp môn, nhằm bảo với chúng ta ý nghĩa này. Vô lượng vô biên pháp môn bày ra trước mặt quý vị, chính mình phải như thế nào? Rành mạch phân minh, rõ ràng, rành rẽ, như như bất động. Vẫn là một câu Di Đà niệm đến tột cùng. Đây là bí quyết của Kinh Hoa Nghiêm. Chúng ta nhất định phải nhận biết rõ ràng. Do vậy, pháp môn này là pháp môn bậc nhất, kinh này là kinh bậc nhất. Pháp hội tại nơi đây của mọi người chúng ta là pháp hội tối thù thắng bậc nhất. Nhân duyên này quả thật chẳng dễ dàng. Chúng ta phải nên quý tiếc. Nói đến giảng sanh, gần đây nhất chúng tôi lại thấy một trường hợp. Chúng tôi ở Los Angeles một ngày, gặp được một vị đồng tu kể với tôi. Lão liên hữu ở Đài Trung Liên Xã là cư sĩ Sử Hoàng Hy đã giảng sanh. Ông ta biết trước lúc mất, không bệnh tật, qua đời, niệm Phật thành công. Do vậy, thầy Lý ở Đài Trung nghe tin này hết sức hoan hỷ. Vị lão cư sĩ ấy đã 77 tuổi, hôm trước ngày giảng sanh, cụ bảo vợ: "Tôi sắp giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới." Bà vợ mắng ông chồng ăn nói lăng nhăng. Vị cụ rất bình thường, chẳng bệnh tật gì. Đến ngày hôm sau cũng rất bình thường, sáng sớm vẫn ăn điểm tâm như thường lệ. Buổi trưa nghe nói cụ còn ăn một chén bạch mộc nhĩ. 11 giờ rưỡi cụ mất, còn viết di chúc để lại. Quý vị thấy rất tự tại, không bị bệnh. Tôi tin tưởng Sử cư sĩ giảng sanh có ảnh hưởng không gì lớn bằng đối với Phật giáo Los Angeles. Người niệm Phật thù thắng như vậy, ra đi tự tại ngần ấy, tướng lành tốt đẹp ngần ấy. Điều này giống như trong Cơ Đốc giáo nói là kiến chứng. Cụ chứng minh cho chúng ta thấy, đời này chẳng để luống uổng. Vì thế, niệm Phật nhất định phải hiểu lý luận, phải hiểu cảnh giới. Trong cuộc đời này của chúng ta, phải coi chuyện này là đại sự bậc nhất. Những chuyện khác đều là chuyện nhỏ nhặt. Ăn no, mặc ấm là được rồi. Nhất tâm, nhất ý niệm Phật cầu sanh về thế giới Tây Phương. Không chỉ muốn sanh về thế giới Tây Phương, mà còn hy vọng phẩm vị cao hơn. Như vậy mới là tốt đẹp. Nếu quý vị muốn đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì bộ Di Đà Sớ Sao này là đường lối tốt nhất. Liên Trì Đại Sư hướng dẫn, khiến cho chúng ta trước hết sẽ thông hiểu rành rẽ cái cảnh giới Tây Phương trước, rồi sẽ hâm mộ, hướng về nỗ lực tu học. Xin xem lời tựa. Đoạn thứ hai là biệt tán. Nhiên trước sự nhi niệm năng tương kế, bất hư nhập phẩm chi công. chấp lý nhi tâm thật vị minh, phản thọ lạc không chi họa. Niệm Phật có sự niệm và lý niệm. Tôi khuyên quý vị đừng học lý niệm, hãy học sự niệm. Nhưng phải hiểu rõ lý. Hiểu rõ lý có chỗ tốt đẹp nào? Dễ phá chấp trước, phá ngã chấp, thì mới có thể chứng sự nhất tâm bất loạn. Phá pháp chấp, có thể chứng lý nhất tâm bất loạn. Chẳng hiểu lý, chẳng dễ gì phá trừ chấp trước. Do vậy, nhất định phải hiểu lý. Sự niệm, dẫu chẳng thể đột phá hai thứ chấp trước, vẫn có thể niệm đến mức công phu thành phiến, đới nghiệp giảng sanh. Do vậy nói, bất hư nhập phẩm chi công. Phẩm là phẩm vị, thấp nhất là hạ phẩm hạ sanh trong cõi phàm thánh đồng cư, người ấy dự vào phẩm vị. Nói cách khác, chấp sự nhi niệm năng tương kế, người ấy quyết định giảng sanh. Nếu quý vị chấp lý nhi tâm thật vị minh, chưa đạt đến minh tâm kiến tánh, sẽ chẳng có thành tựu bằng người hạ phẩm hạ sanh. Người ta hạ phẩm hạ sanh, còn quý vị chẳng đạt gì cả, thật là đáng tiếc. Tương kế, vị nhất tự, nhất tự phân minh, nhất cú tiếp tục. Nhất tự phân minh, chúng ta niệm sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật, hay bốn chữ A Di Đà Phật, từng chữ rõ ràng. Cũng có những vị đồng tu hỏi tôi, rốt cuộc chúng ta niệm bốn chữ hay là niệm sáu chữ? Bản chú giải này do Liên Trì Đại Sư trước tác trong Trúc Sông Tùy Bút. Liên Trì Đại Sư có chép, thuở ấy có người hỏi Ngài, lão nhân gia dạy người ta niệm Phật như thế nào? Ngài nói, tôi dạy người ta niệm sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Người ta hỏi, còn chính lão nhân gia niệm thì sao? Ngài đáp, tôi niệm A Di Đà Phật, chẳng thêm chữ Nam Mô. Nam Mô là tiếng Phạn, dịch sang nghĩa tiếng Hán là cung kính, quy y. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật tức là quy y A Di Đà Phật, cung kính A Di Đà Phật. Do vậy, người ta hỏi, do nhân duyên gì vậy? Lão nhân gia nói, bản thân tôi chẳng còn nghĩ đến luân hồi trong đời sau, đời này quyết định phải giảng sanh. Do vậy, niệm bốn chữ, gạt bỏ những lời lẽ khách sáo. Kinh Di Đà nói về chấp trì danh hiệu. Danh hiệu là bốn chữ. Chấp trì danh hiệu là đúng. Vì sao khuyên người thêm vào chữ Nam Mô? Là vì người khác đối với thế giới Sa Bà vẫn còn lưu luyến, vẫn chưa mong giảng sanh. Do vậy, kết thiện duyên với A Di Đà Phật, thêm vào chữ quy y, thêm vào chữ tỏ vẻ cung kính. Do đây có thể biết, nếu chúng ta thật sự quyết tâm trong một đời này muốn cầu sanh về thế giới Tây Phương, chẳng muốn đời sau sanh trong nhân gian nữa, quý vị có thể học theo Liên Trì Đại Sư, niệm bốn chữ, chữ nào chữ nấy phân minh, câu nào câu nấy liên tục chẳng gián đoạn. Trong tâm chớ để gián đoạn câu Phật hiệu này, niệm niệm tiếp nối, đó gọi là công phu. Nếu gián đoạn sẽ chẳng gọi là công phu. Công phu trong pháp môn này chẳng phải là thứ võ công của Thiếu Lâm Tự, mà là một câu Phật hiệu không gián đoạn, đó gọi là công phu. Cũng có người hỏi, chúng tôi phải làm việc, chúng tôi phải suy xét vấn đề, hoặc trong lúc nói năng phải trả lời người khác, làm như thế nào đây? Khi ấy hãy buông Phật hiệu xuống, chuyên tâm làm việc. Làm xong việc lập tức dấy lên Phật hiệu, như vậy là được. Có thể thấy pháp môn này giống như Kinh Hoa Nghiêm. Lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Nói thì dễ dàng, thực hiện chẳng dễ dàng. Nếu quý vị không tin, hãy thử xem, sẽ thấy Phật hiệu có bị gián đoạn hay không? Nhất định bị gián đoạn. Hễ gián đoạn thì sao? Vọng niệm dấy lên ngay, khởi vọng tưởng liền. Có Phật hiệu thì chẳng có vọng tưởng. Phật hiệu vừa đoạn, vọng tưởng dấy lên ngay. Do vậy, ắt phải có người nhắc nhở. Tức là như trước kia, mọi người niệm Phật phải cộng tu. Cộng tu là mọi người cùng dìu dắt lẫn nhau. Do vậy mới có niệm Phật đường. Có thể đến niệm Phật đường, niệm Phật là có phước báo lớn. Đời trước tu có phước, nên mới có cơ duyên đến niệm Phật đường. Hiện thời chúng ta không có niệm Phật đường, nói cách khác là thiếu phước báo. Nhưng nói đi thì phải nói lại, mọi người không có phước báo, nhưng cá nhân quý vị còn có phước báo. Thì vấn đề là quý vị có biết thưởng phước hay không? Quý vị có thể hưởng thụ phước báo ấy hay chăng? Nói một người có phước báo là như thế nào? Ví như chúng ta mỗi Chủ nhật đều có hội niệm Phật, mọi người cùng nhau cộng tu. Khi chúng ta cộng tu, ở nơi này có thâu âm, thâu thành băng ghi âm. Cầm băng ghi âm ấy về nhà, mở ra nghe giống như chúng ta đang cộng tu với nhau. Nhất là hiện thời có máy thâu âm loại nhỏ, có thể mang theo bên mình, bỏ trong túi áo, gắn ống nghe, trong 12 thời chẳng gián đoạn. Máy thâu âm ấy còn tự động lật băng, tiện lợi lắm. Đấy chẳng phải là phước báo hay sao? Do vậy, mỗi cá nhân quý vị có phước, quý vị bỏ trong túi mang theo bên mình để nghe, gắn ống nghe vào tai, máy tự động xoay tua. Một ngày 24 tiếng đồng hồ Phật hiệu chẳng gián đoạn. Quý vị có phước báo lớn lắm. Chẳng khác gì quý vị đang ở trong niệm Phật đường, lại còn chẳng trở ngại làm việc, chẳng mất thời gian. Đủ thấy con người hiện thời phải biết lợi dụng khoa học kỹ thuật. Quý vị có phước báo lớn hơn cổ nhân. Cổ nhân rời khỏi niệm Phật đường, Phật hiệu chẳng còn nữa. Hiện tại rời khỏi niệm Phật đường, đi đường, vừa đi vừa nghe, Phật hiệu không gián đoạn. Thậm chí khi ngủ say, Phật hiệu cũng chẳng gián đoạn. Phước báo ấy lớn hơn cổ nhân rất nhiều. Quý vị phải biết sử dụng, phải biết lợi dụng. Nói cách khác, quý vị phải biết hưởng. Hiện tại quý vị có phước báo, có biết hưởng hay không? Nếu chẳng biết hưởng, không có cách nào hết. Nếu quý vị biết hưởng, ai nấy đều có đại phước báo. Ai nấy trong một đời này chắc chắn có thể vãng sanh. Đấy là do quý vị có chịu hưởng phước ấy hay chăng? Đây là giảng rõ về tịnh niệm tương kế. Bất hư nhập phẩm giả, vị đản năng niệm niệm tiếp tục, vô hữu gián đoạn, tắc dĩ năng phục vọng. Lời này là thật, chẳng giả tí nào. Trong tâm quý vị niệm niệm là A-di-đà Phật, tự nhiên chẳng có vọng niệm, không có vọng tưởng. Hễ Phật hiệu chẳng có thì gọi là thất niệm. Sau khi thất niệm sẽ có hai hiện tượng. Một là tăng trưởng tà kiến, khởi vọng tưởng, tưởng đông, nghĩ tây. Một hiện tượng khác là tuy ý niệm gì cũng không có, nhưng tăng trưởng vô minh. Quý vị thấy đó, nếu chẳng khởi tà kiến sẽ dấy vô minh. Tà kiến và vô minh là căn bản sanh tử, là căn bản của lục đạo luân hồi. Làm sao để thoát khỏi luân hồi? Làm sao để khỏi sanh tử? Muốn vượt thoát luân hồi, đoạn sạch sanh tử, diệu pháp duy nhất là Phật hiệu liên tục, chẳng để nó bị gián đoạn giữa chừng. Niệm niệm tiếp nối, cho nên có thể chế ngự vọng, đắc thiểu phần tịnh, khả thành mạt phẩm. Tịnh là tâm thanh tịnh, tuy tâm ấy chưa đạt đến thanh tịnh thật sự, nhưng trong khi tâm quý vị có Phật hiệu thì nó là thanh tịnh. Phật hiệu chẳng gián đoạn một phút thì quý vị được thanh tịnh trong một phút. Một giờ chẳng gián đoạn, quý vị được thanh tịnh một giờ. Một ngày chẳng gián đoạn, quý vị được thanh tịnh một ngày. Phải nỗ lực, đó gọi là tu tịnh nghiệp. Do vậy, có chút phần thanh tịnh sẽ khả thành mạt phẩm. Mạt phẩm chính là hạ phẩm hạ sanh. Trong cõi phàm thánh đồng cư, đây là nêu lên một thí dụ để nói, nếu quý vị niệm Phật giảng sanh, tuyệt đối chẳng phải là hạ phẩm hạ sanh. Địa vị thấp nhất của quý vị cũng cao hơn phẩm vị ấy nhiều lắm. Hữu hoặc thử nhân, túc hữu linh căn, tức ư thử thời, đúng minh đế lý, tùy kỳ thiển thâm, hoặc trung hoặc thượng, câu bất khả tri, cố viết bất hư. Mấy câu này là nói bổ sung ý nghĩa hết sức viên mãn. Người quả thật có túc căn thì trong một đời này chúng ta phát tâm học Phật, hoặc là phát tâm chưa được mấy ngày, vừa mới học Phật, nghe ở đây được một tiếng rưỡi, nghe rồi cảm thấy rất hứng thú, nghe xong lại muốn nghe thêm, chứng tỏ quý vị học Phật chẳng phải chỉ trong một đời này, mà là đã trải nhiều đời nhiều kiếp học Phật. Chẳng những học Phật mà còn tu pháp môn này. Đó gọi là quý vị có túc căn. Trong đời quá khứ đã tu học. Vì sao chẳng thể giảng sanh? Tôi vừa mới nói đó thôi. Công phu của quý vị bị gián đoạn, không thể liên tục. Nói cách khác, một ngày trong 24 tiếng đồng hồ, lúc tâm thanh tịnh thì ít, lúc tâm khởi vọng tưởng thì nhiều, lúc hôn trầm thì nhiều. Do vậy, quý vị chẳng thể thành tựu. Điều kiện duy nhất để giảng sanh thế giới Tây Phương là giữ được cái tâm thanh tịnh. Tâm tịnh thì cõi nước tịnh. Trong 24 giờ, tâm thanh tịnh phải hơn 12 tiếng. Nếu tâm thanh tịnh 12 tiếng, chẳng thanh tịnh 12 tiếng, cơ hội giảng sanh của quý vị là 50 trên 50, không đảm bảo. Nếu mỗi ngày chỉ có 2-3 tiếng đồng hồ thanh tịnh, còn 21-22 tiếng chẳng thanh tịnh mà mong được giảng sanh, thì trong đời này không có kết gì hết. Quý vị đi thi chẳng đậu. Chúng ta đời đời kiếp kiếp đều niệm Phật, nhưng thi trượt là do chưa đạt đến 60 điểm. Vì thế trong đời này gặp gỡ, lại tiếp tục tu tập, hy vọng đời này thi đậu. Cũng có thể là do trong đời quá khứ nhân duyên chẳng đủ, chưa phát minh ra máy niệm Phật có thể mang theo bên mình. Đời này đã có cơ hội, mọi người hãy khéo lợi dụng nó. Vì thế tôi khuyên các đồng tu, những món tiền chi tiêu khác có thể giảm bớt, nhưng tiền để mua máy niệm Phật hay máy thâu âm mang theo thân để nghe nhất định chẳng thể bớt. Chúng là thiện tri thức của chúng ta, trợ niệm, nhắc nhở chúng ta nhớ tới Phật hiệu. Nếu người nhà chẳng phản đối, trong nhà quý vị mở ban niệm Phật cho mọi người nghe. Nếu người nhà phản đối thì một mình quý vị nghe, đừng làm trở ngại người khác. Túc căn cũng có sâu hay cạn khác nhau. Có người túc căn sâu dày, vừa tiếp xúc liền đốn minh đế lý. Đốn là trong khoảng sát na, minh là hiểu rõ, đế lý nói theo thuật ngữ Phật pháp là chân lý. Đế lý là chân đế khổ tập diệt đạo. Quý vị giác ngộ liền. Sự giác ngộ đầu tiên là thế gian khổ, thật sự khổ. Đời người trăm tuổi cũng là trong khoảng khẩy ngón tay đã qua. Đối với chuyện này, các đồng tu trẻ tuổi còn chưa cảm nhận được. Chứ những người từ 50 tuổi trở lên, đối với chuyện này khá mẫn cảm. Vì sao mẫn cảm? Vô thường. Các đồng tu trẻ tuổi cũng chớ nên đắc ý. Vì sao? Trên nẻo suối vàng không phân biệt già hay trẻ. Quý vị đến nhà đòn, ra nghĩa trang mà xem, bao nhiêu kẻ tuổi trẻ mười mấy tuổi, 20 tuổi đã chết rất nhiều. Mạng người vô thường, sanh tử là chuyện lớn. Nếu chẳng thể giải quyết vấn đề này, chúng ta không cần bàn tới nữa. Đã có thể giải quyết, có thể vượt thoát, cớ sao chúng ta không làm? Hiểu rõ nhân quả thế gian rồi, nhị đế xuất thế gian, tức diệt đế và đạo đế, cũng hiểu rõ, có thể đốn ngộ. Đốn ngộ là một chuyện, thù thắng nhất là đốn chứng. Ngộ có hai thứ, giải ngộ và chứng ngộ. Nếu đốn chứng thì kinh gọi là lý nhất tâm bất loạn, đắc thượng phẩm thượng sanh. Nếu là giải ngộ sẽ là trung phẩm, chứ không phải thượng phẩm, hoặc trung hoặc thượng. Thế giới Tây Phương có bốn cõi, trong mỗi một cõi có ba bậc chính phẩm. Chính phẩm nhân với bốn cõi thành 36, phân chia đại lược thành 36 đẳng cấp. Quý vị giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, trong bất cứ đẳng cấp nào thì cũng tùy thuộc vào nỗ lực của chính mình, quyết định có thể thành tựu. Do vậy nói, bất hư chắc chắn có thể thành tựu. Hãy nhớ, phải từng chữ phân minh niệm niệm tiếp nối. Đoạn tiếp theo giảng về lý. Chấp lý là chuyện đáng sợ nhất, vì nó là hiểu lầm. Minh vị ư tự bổn tâm, tức sở vị nhất phát, nhất thiết phát giả. Chấp lý nhưng chưa minh tâm. Minh có nghĩa là gì? Hốt nhiên khế hợp. Vị ư tự bổn tâm hốt nhiên khế hợp. Nhất phát, nhất thiết phát. Phát ở đây là nêu thí dụ. Thật ra là như Kinh Hoa Nghiêm đã nói, một tức hết thảy chính là một. Cách nói này quá trừu tượng, chúng ta chẳng dễ gì hiểu được. Do vậy, ở đây tôi nêu lên một chuyện, phát là phát tâm. Nêu một chuyện để nói, một tức hết thảy chính là một. Trong Thiền Tông gọi nó là minh tâm kiến tánh. Trong Đàn Kinh, Lục Tổ Đại Sư đã giảng cảnh giới minh tâm kiến tánh rất minh bạch. Quý vị thấy người ấy bổn tâm hốt nhiên khế hợp, đó gọi là kiến tánh hoặc đại triệt đại ngộ. Hốt nhiên khế hợp. Khế hợp là gì vậy? Khế hợp bằng cách nào? Khởi Tín Luận nói, thị giác hợp bổn giác, đó là khế hợp. Hiện thời tâm ta thanh tịnh, dùng cái tâm thanh tịnh ấy, tâm thanh tịnh ấy là thị giác. Chúng ta niệm một câu A-di-đà Phật là thị giác. Chân như bổn tánh của chúng ta là bổn giác. Niệm một câu A-di-đà Phật là thị giác. Niệm niệm là thị giác. Hễ nó khế hợp với bổn giác sẽ là đại triệt đại ngộ. Minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Đối với cảnh giới này, Lục Tổ nói rất hay. Hà kỳ tự tánh, bổn lai thanh tịnh. Hà kỳ tự tánh, bổn lai cụ túc. Viên mãn, chẳng thiếu khuyết mảy may nào. Hà kỳ tự tánh, năng sanh vạn pháp. Đấy là kiến tánh, là phát một thứ sẽ phát hết thảy. Phát cũng có thể nói là phát minh, tức là hiểu rõ hết thảy. Đã hiểu rõ thông đạt một chuyện, hết thảy đều hiểu rõ, hết thảy đều thông đạt. Hết thảy sự lý thế gian và xuất thế gian đều chẳng có chướng ngại. Đó gọi là phát, sáng tỏ. Đó là đúng, đạt đến cảnh giới ấy. Niệm Phật chính là niệm mà vô niệm, vô niệm mà niệm. Niệm là giác, giác chứ không mê. Niệm là chân, chân chứ không vọng. Chân tánh và giác tánh của chúng ta hiện tiền, không có tạp niệm, chẳng có vọng niệm, đó gọi là niệm Phật. Nếu tâm địa hết sức thanh tịnh, chẳng có vọng niệm nào, tuy chẳng niệm Phật hiệu mà cũng là niệm. Niệm Phật nhằm thanh tịnh cái tâm. Tâm thanh tịnh chính là niệm Phật. Đạt đến mức độ ấy sẽ có thể không cần niệm. Không niệm mà vẫn là niệm, được rồi. Nếu chưa đạt đến cảnh giới ấy, quý vị nói, vô niệm là niệm, tôi suốt ngày từ sáng đến tối chẳng niệm là niệm. Phản thọ lạc không chi họa. Hỏng bét rồi. Thật ra, thật sự đạt đến công phu này, người ấy còn niệm Phật hay là không? Người ấy vẫn niệm. Vì sao vẫn niệm? Vô niệm mà niệm, niệm mà vô niệm. Người ấy vẫn niệm, tuyệt đối chẳng thể nói là không niệm. Đại Thế Chí Bồ Tát là bậc đẳng giác Bồ Tát. Trong hội Lăng Nghiêm, Ngài đã dạy chúng ta, đu nhiếp lục căn, tình niệm tương kế, Ngài vẫn niệm. Do đây có thể biết, đẳng giác Bồ Tát tuy đã chứng lý viên mãn, vẫn chấp trì danh hiệu, Ngài hiểu lý nhưng vẫn y như cũ, chẳng phế sự. Chúng ta chẳng hiểu đạo lý này nên bỏ sự, đương nhiên chẳng có kết quả gì. Phản thọ họa giả, vị nhược thị tu hành nhân, tắc đọa tà ngoại. Tà ngoại là tà môn, ngoại đạo. Ở đây nói tới ngoại đạo ngay trong cửa Phật. Ngoại đạo ở ngoài Phật Pháp có thể dễ dàng phân biệt, chứ ngoại đạo trong cửa Phật chẳng dễ gì biện định được. Nhược phàm phu ngoại đạo, tắc phước tận thọ luân. Đây là hai hạng người, một là người tu hành. Người tu hành đọa trong tà kiến nên biết thành ngoại đạo, người ấy chẳng thể thành tựu trong một đời này. Nếu là phàm phu hoặc là ngoại đạo, khi hưởng hết phước báo, phải luân hồi y như cũ. Nếu chúng ta hỏi những người tu hành đọa trong tà môn, ngoại đạo, khi phước báo hết, người ấy có phải luân hồi hay không? Vẫn phải luân hồi giống hệt. Vì sao biết họ phải luân hồi giống hệt? Vì đời trước chúng ta là những người giống như vậy, hiện tại lại xoay chuyển luân hồi. Nếu đời trước chúng ta chẳng phải là hạng người như vậy, quý vị đã sớm về Tây Phương Cực Lạc thế giới, sẽ chẳng đến nơi đây. Quý vị chẳng nghe kinh ở chỗ tôi, mà nghe kinh nơi A-di-đà Phật trong thế giới cực lạc. Do vậy, trong đời trước, bọn ta mắc họa đọa lạc, hư luống, ý niệm sai lầm. Nhược khẩu khẩu đàm không, bộ bộ hành hữu giả, tắc kính đọa tam đồ, vô hữu hư tức, cố vân thọ họa. Khẩu khẩu đàm không là nói lý suông, đàm huyền thuyết diệu. Bộ bộ hành hữu, hành là ngũ dục lục trần, tiếng tâm lợi dưỡng. Hữu ở đây là tam hữu, tức dục giới hữu, sắc giới hữu, vô sắc giới hữu. Làm sao quý vị không đọa trong tam đồ cho được? Đó gọi là mắc họa. Họa ấy là đại họa. Đâm ra mắc họa chẳng đạt kết quả gì. Thượng văn song yết nhị bình. Thượng văn là phần biệt tán, song yết nhị bình nêu ra hai căn bệnh. Kim ư nhị bệnh, biệt cử kỳ vu. Hai thứ bệnh, một là chấp sự, hai là chấp lý. Vu là bệnh nặng nhất trong hai thứ ấy. Chấp trước là bệnh. Hai thứ ấy đều là chấp trước, đều là bệnh. Bệnh chấp không sẽ gặp đại họa, đọa tam đồ. Bệnh chấp có, tuy vẫn có thể giảng sanh, nhưng phẩm vị chẳng cao. Đều chẳng phải là hiện tượng tốt đẹp. Đều gọi là bệnh. Vị trước sự nhi tính tâm bất thiết, cố vô túc luận. Trước sự nhi tính tâm bất thiết, chẳng cần phải bàn tới nữa. Tu pháp môn này, cơ sở là tính tâm. Trong sách Yếu Giải, Ngẫu Ích Đại Sư đã nói hết sức minh bạch. Điều thứ nhất là phải tin vào chính mình. Quý vị phải biết Phật, Bồ Tát gia trì, bảo vệ, giúp đỡ người có tính tâm. Không có tính tâm thì Phật, Bồ Tát tuy có oai đức, có trí huệ, thần lực vẫn chẳng giúp được. Phật, Bồ Tát có thể giúp đỡ ai? Người có tính tâm. Quý vị có 10 phần tính tâm, các ngài có thể giúp quý vị 10 phần. quý vị có một phần tín tâm, các ngài có thể giúp quý vị một phần. Các ngài giúp đỡ quý vị tỷ lệ thuận với tín tâm. Do vậy, chính mình phải có tín tâm đầy đủ. Tự tin ta trong một đời quyết định giảng sanh tịnh độ. Đời sau tuyệt đối chẳng luân hồi. Ta có tín tâm tràn trề, nên Phật Bồ Tát tận hết sức giúp đỡ ta. Ta có tín tâm. Tuy hiện tại thân thể ta còn ở trong thế gian này, nhưng ta đã là người trong thế giới cực lạc, chẳng còn là người của thế giới Sa Bà nữa. Quý vị không tin thì vẫn là người trong thế giới Sa Bà. Tôi tin, tôi chẳng phải là người trong thế giới Sa Bà. Chuyện này phải hỏi chính mình, phải có tín tâm đầy ắp, tín tâm quyết định, chúng ta mới có thể thành tựu. Tín tâm bất thiết, cố vô túc luận, không có cách nào hết. Tuy là cả đời niệm Phật mà chẳng thể giảng sanh. Chẳng thể giảng sanh, nhưng cũng có điều hay. Niệm Phật là gieo viễn nhân vãng sanh cho đời sau, kết duyên với thế giới Tây Phương. Quý vị niệm Phật trong thế gian này cũng là phước báo. Tuy là phước báo, nhưng quý vị phải hiểu, không nhất định sẽ hưởng phước báo ấy trong đường nào. Hưởng phước trong đường trời người là thù thắng nhất. Trong quỷ đạo phước báo cũng lớn, trong súc sanh đạo cũng có phước báo lớn. Chúng ta thấy người ngoại quốc nuôi những con chó nhỏ, mèo nhỏ, phước báo của chúng lớn hơn loài người chúng ta. Được chăm sóc không sót một điều nhỏ nhặt nào. Hiện thời, chó ở ngoại quốc có phòng mạch chuyên chăm sóc chó. Mỗi ngày còn phải tắm rửa cho chúng, hầu hạ cho chúng nó thoải mái, dẫn chó đi tản bộ, dẫn chó đi chơi, phước báo rất lớn. Đây là do tu phước trong đời trước, đọa làm thân súc sanh. Vì thế, chúng ta tu phước trong đời này, đời sau không nhất định hưởng phước trong nhân gian. Không chừng sanh trong súc sanh đạo hay ngạ quỷ đạo. Phước cố nhiên được hưởng, nhưng không nhất định trong đường nào. Phải biết điều này. Giả sử chuyên trì danh hiệu, niệm niệm tương kế, vô hữu gián đoạn, tuy hoặc bất minh đế lý, dĩ năng thành tựu tịnh thân. Phẩm vị túng ti, vãng sanh tất hỷ. Sở vị sĩ nhân tác bản, vĩ đăng khoa diệt bất ác. Đảng khủng bản thượng vô danh nhĩ, an đắc dĩ thủ ngu bình chi. Sợ rằng trên bảng không có tên, chứ trên bảng có tên dù là ghi tên chót bảng cũng là đã giảng sanh rồi, cũng đã thành công rồi. Trước sự nhi tính bất thiết giả, nêu lên một trường hợp hết sức thực tế. Như kim thế nhân, khẩu niệm di đà, tâm trì ngũ dục, không đàm tịnh độ, hễ niệm sa bà giả. Chúng ta phải răn dè cẩn thận chuyện này. Miệng niệm di đà, trong tâm vẫn tham luyến ngũ dục lục trần thế gian. Hàng ngày niệm kệ hồi hướng cầu sanh về Tây Phương cực lạc thế giới, nhưng vẫn chẳng bỏ được thế giới Sa Bà trong hiện tại. Đó là miệng đúng tâm sai, chẳng thể thành công. Đó gọi là trước sự nhi tính bất thiết. Người niệm Phật chân chánh, hết thảy tình duyên thế gian đều phải buông xuống hết. Nếu có một chuyện gì không buông xuống được, vướng mắc trong lòng, đến cuối cùng nhất định bị lỡ làng. Phàm những ai biết trước lúc mất, tự tại vãng sanh, đều là những người đã buông bỏ sạch sành sanh. Tôi vừa mới nhắc tới sử cư sĩ. Cụ có 10 người con, đều sống ở Mỹ. Có người tin tưởng Phật, có người chẳng tin Phật, phản đối Phật. Có người sự nghiệp thành tựu, có người cũng rất bất đắc chí. Sử cư sĩ chẳng có chuyện gì vướng mắc trong lòng. Tâm cụ thanh tịnh. trừ niệm Phật ra, chuyện gì cũng không màng, là thật sự buông xuống. Do vậy, cụ mới có thể biết trước lúc mất. Chúng ta cũng thấy người niệm Phật mà con gái tôi còn chưa gả chồng, con trai tôi chưa kết hôn, không giảng sanh được. Vì sao? Phiền não quá nhiều, chuyện vướng mắc trong lòng quá nhiều. Dẫu cho con gái gả chồng, con trai đã kết hôn, lại còn chưa sanh cháu, cháu sanh rồi thì chúng chưa khôn lớn, lắm chuyện quá, vĩnh viễn không xong được. Dẫu niệm Phật trong đời này, người ấy chẳng có phần nơi thế giới Tây Phương. Thành tựu tịnh thân giả, vị tam nghiệp hào vô nhiễm ô. Tam nghiệp là thân, miệng, ý. Quan trọng nhất là ý nghiệp. Tâm địa thanh tịnh, chẳng nhiễm mảy trần. Nói chẳng nhiễm mảy trần thì trần là ngũ dục lục trần, tài sắc danh lợi ngũ nghĩ, sắc thanh hương vị xúc pháp, thảy đều buông xuống. Trong tâm trừ A Di Đà Phật ra chẳng vướng mắc gì, đó gọi là thành tựu tịnh thân. Vì vậy thứ gì quý vị cũng phải bỏ hết. Lạy thưa cùng quý vị, chỉ có thứ gì quý vị cũng đều bỏ hết thì thứ gì cũng mới viên mãn. Ngày nay quý vị tài sản chẳng viên mãn, vì sao? Chẳng buông xuống. Chẳng buông xuống nên không viên mãn. Tất cả đều buông xuống sẽ đắc đại viên mãn. Viên mãn là gì? Quyết định chẳng thiếu khuyết. Quý vị không tin là vì quý vị có nghiệp chướng. Nghiệp chướng gây chướng ngại cho lòng tin của quý vị. Nếu quý vị thật sự buông xuống mới thật sự hiểu rõ Phật, Bồ Tát. Nói chẳng sai, vì sao? Đúng là đắc đại viên mãn. Do vậy, quý vị chẳng chịu buông xuống nên tiền bạc chi dùng rất khổ sở. Tôi đắc tự tại, tôi được đại viên mãn nơi tiền tài. Chuyện gì cũng buông xuống thì chuyện gì cũng viên mãn. Thứ gì cũng buông xuống được sẽ đắc đại viên mãn. Tức sở vị thuần thanh tuyệt điểm, nhất điều bạch luyện giả. Bạch luyện là nói tới thác nước. Nước hết sức trong. Nhìn từ mặt nước giống như một dải trắng ngần, chẳng nhiễm mảy trần. Vĩnh Minh Vân. Vĩnh Minh là Vĩnh Minh Viên Thọ Đại Sư, là vị tổ đời thứ sáu của Tịnh Độ Tông. Cầu tịnh độ giả, túng nhiêu vị minh đạo nhãn, giả tu thành tựu tịnh thân. Đạo nhãn là minh tâm, kiến tánh, cũng là lý nhất tâm bất loạn. Nếu công phu chưa đạt đến cảnh giới ấy, ắt cũng cần phải thanh tịnh thân tâm, chẳng nhiễm mảy trần. Đạt đến cảnh giới ấy, chắc chắn vãng sanh. Phẩm vị cũng khá cao, chẳng ở trong hạ phẩm hạ sanh. Nải chí chấp lý nhi tâm thật liễu minh, diệt bất tất luận. Người ấy chấp lý, nhưng tâm thật sự hiểu rõ, thật sự minh tâm kiến tánh. Thật sự đạt đến minh tâm kiến tánh thì niệm và không niệm đúng là chẳng sao cả. Người ấy không niệm Phật cũng vẫn vãng sanh. Chỉ cần người ấy muốn vãng sanh, muốn ra đi liền được. Vì sao? Người ấy có công phu chẳng niệm mà cũng có thể vãng sanh. Chẳng niệm mà cũng có thể vãng sanh đâu có lạ lùng. Vì sao? Trong sách Di Đà Yếu Giải, Ngẫu Ích Đại Sư đã nói: đắc sanh giữ phủ, tại ư tính nguyện chi hữu vô. Nói rất rõ ràng. Có thể giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới hay không? Chẳng nói tới niệm, chẳng nói tới chấp trì danh hiệu, chỉ nói tới tính nguyện. Quý vị phải hiểu, đây là đối với người minh tâm kiến tánh mà nói. Người ấy chưa hề niệm một câu Phật hiệu nào, nhưng người ấy tin tưởng muốn sanh về đó, người ấy liền sanh. Lại còn là thượng phẩm thượng sanh, chẳng cần niệm Phật. Khi chưa minh tâm kiến tánh, cần phải niệm Phật. Do vậy, Ngài lại nói, phẩm vị cao hạ, tại ư trì danh chi thiển thâm. Quý vị phải hiểu đạo lý này. Đó là lý lẫn sự đều phải chiếu cố. Thật sự hiểu rõ cái tâm, minh tâm kiến tánh rồi, thì quý vị niệm hay chẳng niệm đều chẳng cần phải nhắc tới. Quý vị niệm cũng được, mà không niệm cũng được. Hóa ra quý vị muốn giảng sanh thì quý vị quyết định giảng sanh là nói về hạng người này. Chúng ta chưa đạt đến công phu ấy, tâm thật sự liễu minh. Thưa quý vị, kiến tư phiền não đã đoạn, trần sa phiền não cũng đoạn. 41 phẩm vô minh tối thiểu phá được một phẩm. Quý vị nghĩ xem, cảnh giới của người ấy là gì? Nay chúng ta ngay cả kiến tư còn chưa đoạn được, ngay cả thân kiến trong kiến hoặc vẫn còn chưa thể phá được. Phàm phu lè tè sát đất, 88 phẩm kiến hoặc, 81 phẩm tư hoặc hoàn toàn có đủ. Làm sao có thể sánh bằng bậc kiến tánh? Con người quý nhất là tự biết rõ, hiểu chính mình, có thân phận như thế nào, biết căn bệnh của chính mình ở chỗ nào, thì mới có thể cho thuốc đúng bệnh. Thuốc uống vào, bệnh lành. Tại ngoại quốc, từng có người hỏi tôi, sám trừ nghiệp chướng có phải là lễ lương hoàng sám, lễ thủy sám hay không? Lại lương hoàng sám xong, thủy sám cũng đã lại rồi, nghiệp chướng có tiêu trừ hay chăng? Chẳng những không tiêu trừ mà còn tăng thêm chẳng ít. Tôi nói lời này câu nào cũng chân thật. Chẳng những không tiêu nghiệp chướng mà còn tăng trưởng nghiệp chướng. Sám trừ nghiệp chướng là gì? Quý vị mỗi ngày nghĩ đến làm lỗi, có thể sửa lỗi thì gọi là sám trừ nghiệp chướng. Mỗi ngày suy nghĩ, hôm nay ta làm sai những chuyện gì? Chuyện nào hoặc ý niệm nào chẳng đúng pháp, mỗi ngày có thể phản tỉnh tội lỗi của chính mình, sửa đổi khuyết điểm của chính mình. Đó gọi là sám trừ nghiệp chướng. Đối với khởi tâm động niệm, hết thảy hành vi, cho đến trong công việc của chính mình, giảng kinh dạy học cũng giống như vậy. Ngày ngày cải tiến. Cải tiến là tiêu nghiệp chướng. Ngày ngày có tiến bộ. Chẳng cải tiến, nghiệp chướng chẳng tiêu trừ. Đó là chân chánh cầu sám hối. Do vậy, sám hối là tinh tấn, là mỗi ngày một mới hơn. Vì thế, ở Mỹ quốc, người Mỹ kinh doanh không khá hơn người Nhật Bản. Công xưởng nào của người Mỹ hễ không làm ra tiền, ngay lập tức họ cắt giảm nhân viên, sa thải công nhân. Hoặc công nhân bất mãn chủ nhân liền bãi công. Bãi công gây tổn thất quả thật hết sức nghiêm trọng. Người Nhật không giống như họ. Công xưởng của người Nhật Bản không làm ra tiền, chủ nhân giảm tiền lương của viên chức cao cấp. Chiêu này lợi hại lắm. Công nhân thấy chủ nhân không lãnh tiền lương, viên chức cao cấp bị giảm lương, công nhân cấp dưới bèn ra sức làm việc. Vì sao? Công nhân không bị giảm lương, nhân viên cao cấp bị giảm lương. Cách làm ấy hợp lý, cho nên công nhân chịu bán sức. Công nhân bất mãn chủ nhân, muốn phản kháng. Khi kháng nghị, bèn buộc giải khăn trắng lên đầu, vẫn làm việc như thường lệ. Người Mỹ làm sao có thể hơn được người Nhật? Dùng Phật Pháp để nói, thì họ thật sự tiêu trừ nghiệp chướng. Do vậy, nhất định phải áp dụng Phật Pháp vào trong cuộc sống của chính mình. Phật Pháp chẳng phải là bàn suông, Phật Pháp là cuộc sống thực tiễn. Do vậy, mục tiêu của Phật Pháp là phá mê, khai ngộ, lìa khổ được vui. Thật sự lìa khổ, thật sự được vui. Tâm thật liễu minh, vị tam trí nhất tâm trung đắc. Tam trí là nhất thiết trí, đạo chủng trí và nhất thiết chủng trí. Nhất tâm trung đắc là khai ngộ, Thiền Tông gọi là đại triệt đại ngộ. Dĩ đăng sơ địa, Sơ địa là sơ địa Bồ Tát trong biệt giáo. Sơ địa của biệt giáo được gọi là sơ trụ trong viên giáo. Nhập vô sanh nhẫn, thật sự chứng đắc hết thảy các pháp bất sanh bất diệt. Ư tự bổn tâm hữu đại khai ngộ giả. Người như vậy tuy chẳng niệm Phật, chỉ cần tin tưởng pháp môn này, chỉ cần muốn giảng sanh sẽ giảng sanh. Người ấy giảng sanh bèn là lý nhất tâm bất loạn, sanh vào cõi thật báo trang nghiêm. Chấp lý nhi tâm thật liễu minh, diệt bất tất luận. Chẳng cần phải nhắc tới họ. Tiếp theo đây là thảo luận về hạng người tâm thật vị minh, phản thọ lạc, không chi họa. Giả sử xính trì cuồng huệ, đam trước ngoan hư, ư tự bổn tâm tằng vị khai ngộ, nhi khinh đàm tịnh độ, miệt thị vãng sanh, vi hại phi tế, sở vị khoát đạt không, bát nhân quả, mãn mãn đảng đảng, chiêu ương họa giả giả. Liên Trì Đại Sư bàn về một hạng người. Hạng người này trong hiện tại quả thật chẳng ít. Ở ngoại quốc, có nhiều nơi đang tin tưởng thiền, tin tưởng mật, cho rằng những môn ấy thành tựu nhanh chóng. Thật ra đại đa số những người ấy là mê muội, mù quáng tin theo. Tôi đi các nơi trong những năm qua, có không ít người giác ngộ quay đầu niệm A-di-đà Phật. Phàm là sự sẽ đều có lý. Quý vị phải suy nghĩ nhiều về những đạo lý ấy, thử xem nói theo lý có thông suốt hay không. Nếu quý vị muốn tu thiền, chẳng cần phải nói tới những môn thiền bậc cao. Môn thiền thấp nhất là sơ thiền. Trong tứ thiền, đấy là thiền định của sắc giới thiên. Chưa thoát khỏi tam giới, vẫn phải sanh tử luân hồi. Điều kiện của sơ thiền là gì? Thoát ly dục giới. Dục giới là ngũ dục tài sắc danh ăn uống ngủ nghỉ. Khi ngũ dục hiện tiền, thật sự chẳng động tâm thì mới là sơ thiền. Tôi hỏi quý vị nhé, đối với tài sắc danh vọng ăn uống ngủ nghỉ, quý vị còn động tâm hay chăng? Nếu quý vị vẫn còn động tâm, đó là khẩu đầu thiền, giả hồ thiền, vô ích. Vẫn phải đọa lạc trong tam đồ, chẳng đủ tư cách tham thiền. Mọi người nghe điều này bèn sợ hãi, suy nghĩ thấy chính mình đối với tài sắc danh vọng ăn uống ngủ nghỉ, sợ rằng vẫn còn động tâm, chỉ đành quay đầu niệm Phật đới nghiệp giảng sanh. Nếu quý vị nói, tôi đã nhạt nhẽo đối với ngũ dục lục trần nhiều lắm, nhưng vẫn chưa đoạn được, vẫn chưa được, quý vị vẫn ở trong dục giới, chưa sanh lên sắc giới, chẳng dễ dàng đâu nhé. Nói tới mật càng rối ren, phiền phức hơn. Hiển giáo học chưa thông, đâu có tư cách học mật. Mật là gia hạnh của hiển giáo. Trong mật giáo nói, tức thân thành Phật, không sai. Giống như quý vị đến trường tham quan lớp học dành cho tiến sĩ. Họ học mấy tháng bèn tốt nghiệp, lấy được học vị tiến sĩ. Quý vị cũng đến tham gia lớp tiến sĩ, 2-3 tháng sau cũng lấy được học vị tiến sĩ, có được hay chăng? Không được. Vì sao? Quý vị chưa học đại học, trung học, tiểu học, lẽ nào học ngay vào lớp tiến sĩ cho được? Chẳng thể nào có chuyện ấy. Quý vị phải hiểu, mật giáo được kiến lập trên cơ sở hiển giáo. Nếu chúng ta hỏi, trong tương lai có cần phải học mật hay không? Phải học, chẳng học mật sẽ chẳng thể thành Phật. Nhưng học mật khi nào? Bát địa Bồ Tát, ở đây nói tới sơ địa, vừa chứng sơ địa vẫn chưa đủ tư cách. Minh tâm kiến tánh, đại triệt đại ngộ trong thiền tông vẫn chưa đủ tư cách. Vì sao? Vừa mới chứng sơ địa. Bát địa Bồ Tát gọi là bất động địa. Bất động địa mới có tư cách học mật. Vì ấy đương nhiên tức thân thành Phật. Quý vị phải tự hỏi chính mình, rốt cuộc ta là Bồ Tát thuộc địa vị nào? Phải hiểu rõ ràng. Trừ địa vị ấy ra, muốn tức thân thành Phật thì còn có cách nào khác hay chăng? Thưa quý vị, có, niệm A-di-đà Phật là tức thân thành Phật. Nếu quý vị không tin, hãy đọc Kinh Hoa Nghiêm. Thiện tài đồng tử thành Phật từ nơi nhục thân. Ngài thành tựu trong một đời, Ngài tu pháp môn nào vậy? Pháp môn niệm Phật, pháp môn niệm A-di-đà Phật. Do vậy, pháp môn niệm Phật là pháp môn thù thắng nhất trong Phật Pháp. Bất chánh chi vị cuồng. Kẻ ấy không đi theo đường chánh, nên gọi là cuồng. Cuồng huệ giả, tuy hữu trí huệ, phi chân huệ giả. Những người ấy chẳng phải là không thông minh, mà rất thông minh. Nhưng chẳng phải là trí huệ chân thật. Trí thông minh ấy do phân biệt chấp trước mà có, chẳng từ cái tâm thanh tịnh lưu xuất ra. Hữu tùng học vấn đắc giả, hữu tùng công phu đắc giả, hữu tùng tà sư đắc giả, chủng chủng bất đồng. Những kẻ ấy đều chẳng phải là trí huệ chân thật. Dẫu từ công phu mà có, vẫn chẳng phải là trí huệ chân thật. Vì sao? Công phu phải tương ứng với lý luận mới được. Công phu và lý luận, cảnh giới chẳng tương ứng, thì trí huệ đạt được vẫn là tà tri tà kiến. Từ cổ đến nay, tu đạo cầu học, vì sao cần có thầy tốt? Không có thầy tốt có được hay chăng? Không được. Trong Đàn Kinh, đoạn chép về Vĩnh Gia Đại Sư có nói rất rõ ràng: không có thầy mà tự ngộ. Trước thời Oai Âm Vương Phật thì được, kể từ sau Oai Âm Vương Phật, không thầy mà tự ngộ đều là thiên nhiên ngoại đạo. Do vậy, pháp thế gian hay xuất thế gian đều phải có sư thừa, đều phải có thầy chỉ dạy. Không có thầy chỉ dạy sẽ là tu mù luyện đuôi. Nhưng trong số thầy dạy có tà có chánh. Kinh Lăng Nghiêm nói: tà sư thuyết pháp nhiều như cát sông Hằng. Nếu quý vị gặp được một vị thầy tốt, quý vị rất may mắn, chẳng dễ gì gặp được. Minh sư khó cầu, gặp phải một vị tà sư, phiền phức rất lớn. Tà tri tà kiến có các thứ khác nhau, đó là tà huệ. Trì xính giả, đại xuất vị thập phương chư Phật, nhất khẩu thốn tận, hà xứ cách mịch Di Đà. Thập phương thế giới triệt để hiên phiên, hà phương biệt cầu tịnh độ. Tái thuyết niệm Phật cầu sanh, tảo thị bát vu an bính, đầu thượng gia đầu giả. Đây là lời lẽ của những kẻ chẳng thật sự đại triệt đại ngộ trong thiền tông. Là hạng biết một, hiểu nữa, tự cho mình là người hành thiền, chê cười người niệm Phật. Những lời lẽ ấy hoàn toàn nói theo mặt lý. Nói theo lý chẳng sai, họ nói những lời ấy, nhưng có thật sự hiểu hay chăng? Nếu thật sự hiểu, họ sẽ chẳng thốt ra. Thật sự hiểu được thì đó lại là một cách nói. Vì sao? Thật sự hiểu được lý sự vô ngại, sự sự vô ngại, người ấy còn có chướng ngại. Trên đầu chồng thêm đầu là có chướng ngại. Đã có chướng ngại thì nói cách khác, kẻ ấy chẳng thông hiểu. Gần đây nhất, có người nêu lên chuyện chẳng thể đới nghiệp, chỉ có thể tiêu nghiệp giảng sanh. Do vậy, những người tu tịnh độ trong lòng hoảng hốt. Tôi vừa đến nước Mỹ, lão cư sĩ Châu Tuyên Đức liền hỏi ngay: làm thế nào đây? Rốt cuộc như thế nào mới là đúng? Đới nghiệp giảng sanh hay tiêu nghiệp? Tôi nói với cụ: đới nghiệp và tiêu nghiệp là một, chẳng phải hai. Có gì đáng để kinh hoảng sợ hãi hay chăng? Mang theo một chút, tiêu một chút. Tiêu một chút, mang theo một chút. Chỉ có Phật mới có thể không đới nghiệp. Đẳng giác Bồ Tát còn có một phẩm sanh tướng vô minh, vẫn là đới nghiệp. Tuy kinh luận Tịnh Độ không có văn tự nói rõ chuyện đới nghiệp, nhưng tôi hỏi cụ, trong kinh luận Tịnh Độ có ba bậc chính phẩm hay chăng?
Có.
Đã nói ba bậc chính phẩm, mà nếu chẳng đới nghiệp, lẽ nào có ba bậc chính phẩm? Mang theo ít thì phẩm gì cao? Mang theo nhiều thì phẩm gì ít? Đó là nói đới nghiệp. Nếu nói tiêu nghiệp, thì tiêu nghiệp nhiều phẩm gì cao? Tiêu nghiệp ít phẩm gì thấp? Tiêu nghiệp và đới nghiệp chẳng phải là một ư? Bất minh dị chi ngoan, ngoan hư giả, tuy trước không lý, phi chân không giả. Như si nhân khẩu, khẩu đàm không, phàm phu tứ vô sắc định, ngoại đạo vô tưởng, dĩ cập phi phi tưởng, ấm cảnh không ma, nải chí viên hư vô tâm, chủng chủng bất nhất. Đoạn này hoàn toàn nói về những cảnh giới đều được nhắc tới trong Kinh Lăng Nghiêm. Những cảnh giới ấy được gọi là ngoan hư. Đây cũng là căn bệnh lớn. Họ chẳng thấy được lý thật sự và sự thật sự. Nói cách khác vẫn là hiểu lầm. Nghe Phật Pháp mà hiểu lầm ý nghĩa, hiểu lầm tông chỉ của Phật, nên mới sanh ra những bệnh ấy. Phàm phu tứ vô sắc định là tứ không thiên, ngoại đạo vô tưởng định là sanh trong vô tưởng thiên, phi phi tưởng ấm cảnh không ma là cảnh giới của tứ thiền và tứ không. Những người ấy tưởng những cảnh giới đó là niết bàn, viên mãn, rốt ráo. Đây là một thứ hiểu lầm to lớn. Vì vậy, phàm những ai sanh vào tứ thiền, tứ không thiên khi thọ mạng đã hết nhất định đọa lạc. Vì sao? Họ tự cho rằng, ta đã chứng đắc cảnh giới niết bàn. Cuối cùng cảnh giới ấy diệt mất. Bèn oán trách Phật vốn là nói dối, lừa gạt chúng ta. Bán Phật, bán Pháp. Cho nên họ bị đọa lạc. Chủng chủng bất nhất, cảnh giới rất nhiều. Đam trước giả, đại xuất kiên thủ chấp giả. Nhất hướng nhập không, các cát tự vị thành vô thượng đạo giả. Tôi vừa mới nói những điều này. Khinh đàm vị hình ư khẩu, miệt thị vị tồn ư tâm. Khinh đàm là coi rẻ, miệt thị là nghĩ trong lòng. Trong tâm coi thường, miệng thốt lời hủy báng. Đây là nói về hạng người như vậy. Khinh đàm Tịnh Độ là phê bình Tịnh Độ, coi thường pháp môn này. Tự cho thiền hoặc mật là thù thắng nhất, cao nhất. Lỗi lầm ở chỗ này, phi hại phi tế. Đấy là mối hại lớn. Ngày nay thiền và mật nhìn từ bên ngoài thấy rất thịnh hành, nhưng đối với sự tu hành trong Phật giáo gây hại không nhỏ. Chúng ta phải tự hiểu điều này. Những thứ ấy đối với Phật Pháp là có điều tệ, chứ không có lợi. Từ xưa đến nay, chánh Pháp đã tồn tại lâu dài. Chúng ta phải có tín tâm nơi chính mình. Hãy đọc Cao Tăng Truyện, xem ngữ lục của các tông, đọc Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, bao nhiêu người thành tựu, đó đều là sự thật. Hiện thời vãng sanh chính mắt chúng ta thấy, đích thân nghe, ở ngay trước mắt. Mà nếu vẫn chẳng tin tưởng, chẳng còn cách nào hết. Hôm nay đã hết giờ rồi.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng Tịnh Độ. Nam Mô A Di Đà Phật.